đó. Thành ra họ động mà vẫn vô sanh. Đó, đó là cái khác mình. Còn mình có sanh không mấy em ha? À, ví dụ như mình đi ví dụ đi, mình tính đi đâu đó, đi chơi, đi công chuyện, sửa soạn xong rồi cái đi ra gặp trời mưa. Trời mưa thì sao ha? Thì có hai người. Một người á, thì tuy là tính toán công chuyện xong mà trời mưa thì đi vô thôi, dẹp. Yeah. Còn người kia thì bực mình cào nhào trách trời trách đất, rồi cứ ngồi đó mà cào nhào. Thì chúng ta thuộc người nào? Đó, thành ra cái khi mà gặp việc, cái tâm mình nó không có sanh khởi thì như vậy hợp đạo. Tại vì cái đời sống mình, em biết không, không có lúc nào nó thuận hoàn toàn hết đó. Mà cái nghịch nó nhiều hơn cái thuận. Ở thì cái người vừa ý dễ thương á, nó lâu lâu mới gặp được một người. Mà cái người nghịch ý, nghịch nhiều nghịch ít, làm cho mình phiền thì nhiều hay ít? Nhiều. Mà đôi khi không phải vì người ta, mà vì đủ thứ, vì mình, vì đủ thứ chuyện. Thì đối với những cái đó gọi là cái động của đời sống. Và thiền là động. Tại vì thiền nó có tách rời khỏi đời sống được không? À, thiền chính là đời sống. Mà nếu mà đi kiếm một cái chỗ không động thì không có. Cho nên thiền ngay trong đời sống thì gọi là thiền là động. Tuy vậy nó là thiền vô sanh, trong cái động mà không sanh. Thành ra bây giờ mình tiếp duyên xuất cảnh, khi thuận cũng ừ, khi nghịch cũng ừ. Và một câu chuyện mà người ta nhắc hoài đó là ngài Bạch Ẩn. Một bữa một ông già với một cô gái, ẩn theo cái gì? Đứa con nít mới sinh. Ông già đặt thảy cái đứa con nít tới trước mặt ngài Bạch Ẩn, nói đó, con ẩn đó, con ẩn đó, nuôi đi. Thì ra là cái cô gái không có chồng nhưng mà lại có đứa bé đó ra. Rồi ông già, ông cha mới giận quá, tra hỏi là ai, thì cô gái này mới chỉ là ngài Bạch Ẩn. À, và trước cái những lời la mắng, ngài Bạch Ẩn chỉ nói là thế à. Rồi ngài mới ôm cái đứa bé, mỗi ngày đi xin sữa cho nó. Rồi người ta cười đôi đá hoặc là chửi mắng ngài cũng bình thường. Cho tới một ngày cô gái chịu không nổi sự ân hận thú thiệt, thì hai cha con tới khóc lóc ăn năn xin lỗi, xin đứa bé về. Thì tại vì cha đứa bé là một người khác, thì ngài Bạch Ẩn cũng chỉ nói thế à, trả cái đứa bé lại. Thì trong đời mình có lẽ chưa có ai trong chúng ta bị một cái oan như vậy, phải không? Mà mới cái oan nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà mình có gân cổ lên mình cãi không? Đó, mình sẽ cãi tùy xèo. Mà nói thiệt với em biết không, trong 10 cái hạnh, 10 điều tâm niệm, mấy em nhớ không? 10 điều tâm niệm thì phải tới cái câu thứ 10 mới là oan ức không cần biện bạch, phải không? Mà cái điều này nó khó lắm. Mà muốn mà oan ức không cần biện bạch á, thì trong bụng mình luôn luôn phải có cái thiền vô sanh này. Đó, bây giờ em thấy cái câu này có lý ghê chưa? Thiền tức là động, tại vì nó là đời sống của mình. Không động thì không phải thiền. Em không kiếm đâu trên cuộc đời này một cái chỗ mà nó không động hết trơn á. Dù bắt chân lên trên chánh điện ngồi có động không? Cũng động. Thành ra thiền là động, nhưng mà nó là vô sanh. Đó. Kinh Pháp Cú nói, nếu học các tam muội, tức là chánh định đó, đó là động, không phải tọa thiền. Em sửa lại trong cái bảng của mình. Trong đó chữ mà thì em sửa lại thành chữ là. Nếu học các tam muội là động, không phải tọa thiền, tâm trôi theo cảnh giới, làm sao gọi là định? Câu này cũng có thể không phải trong Pháp Cú, tại vì cái hơi, cái giọng này ni là không phải, và trong pháp cú không thấy câu này, nhưng mà không hiểu sao trong đây lại ghi như vậy. Nếu học các cái thứ chánh định, có nghĩa là ngồi thiền mà yên á, ngồi 1 giờ, 2 giờ, cho tới 1 ngày, 2 ngày, cho tới 1 tháng, 2 tháng, đó, đó là những cái loại định. Thì trong câu này là nói thế nào? Khi em ngồi như vậy có yên không mấy em? Ngồi như vậy cái thân á, nó có yên không? Ngồi thì thấy yên, phải không? Tại vì đây là vì trong định. Nhưng mà đây lại nói đó là động, chứ không phải tọa thiền. À, tại sao? Tại vì tâm trôi theo cảnh giới thì làm sao gọi là định? À, nó có nghĩa là như thế này. Khi mà ngồi trong định như vậy, ngoại trừ diệt tận định ra, là cái tận định cao nhất. Diệt tận định là quá tới bát định, là mấy em nghe. À, sau tứ định đầu tới tứ cái định sau không tưởng thì mới tới diệt tận định. Thành ra những cái tận định này là thường á. Thì trong cái khi thân ngồi yên như vậy, trong tâm nó sẽ có những cái cảm trạng cảnh giới thay đổi. Ví dụ như những cái người thiền bình thường á, ở trong định, họ sẽ thấy các cái cảnh này cảnh kia, hoặc là những cái cảm trạng. Thì cái tâm nó đi từ trạng thái này qua trạng thái khác, cảnh giới này qua cảnh giới khác, cũng giống như là mình ở ngoài, mình đi đây đi kia vậy đó. Thì như vậy đâu có gọi là định. Đó, có những cái trường hợp như trong Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ gặp một cái ông tăng ngồi thiền bên hành lang, thì ngài tới, ngài kéo cái lỗ tai ngài thổi một cái phèo đó. Hoặc là những vị thiền sư khác khi xuống tăng đường, thấy có những ông tăng ngồi thiền suốt tới giờ không xả, đi ăn cơm này nọ, các ngài cầm thiền bản quánh, thì sẽ có người thắc mắc tại sao người ta tu hành ngon quá, mình kiếm 1-2 giờ ngồi thiền yên không ra, phải không? Còn bên này ngồi yên ngon lành vậy mà còn đánh đuổi mấy cái ông thầy thiền. Nhưng mà sự thật, khi ngồi như vậy, cái thân á, tưởng như yên, mà cái tâm á, nó bị đắm chìm trong các cảnh giới bên trong, thành ra nó không phải là cái chỗ vô sanh. À, mà nó là sanh, chỉ có điều không phải động từ thân, từ ý, à, từ tâm, không phải động từ thân, từ lời, mà động trong cái ý. Cái tâm nó không trở về chỗ bình tĩnh, cho nên ở đây cũng bị quở luôn. Thì cái chỗ quở này chắc là không phải mình, phải không? Mình chưa có phần tới đây. Trong đây có em nào ngồi yên định được 10 tiếng, 5-7 tiếng không? Thì đây là trường hợp quở những vị tu theo cái hàm thanh văn, hoặc là đắm chìm trong định, không có buông xả được, thì bị quở trong trường hợp này. Có một cái ông quan vân mệnh vua Trung Tâm và bà Võ Hậu, Võ Tắc Thiên á ha, tới thỉnh Lục Tổ về triều. Cái ông quan mà đi thỉnh ngài Huệ Năng á, mới hỏi là: bạch thầy, ở kinh hành thì các bậc thiền đức đều nói là muốn được hồi đạo thì phải tọa thiền tập định. Nay nếu chẳng nhân nơi thiền định mà được giải thoát là chưa từng có vậy, không biết phần ở đây thầy nói pháp thế nào? Em hiểu câu hỏi không? Tại vì ở triều đình nó, thời đó là ngài Thần Tú là bậc quốc sư, là người dạy đạo. Mà ngài Thần Tú thì thường hay dạy cái pháp môn là siêng năng rau chùi, phải không? Tinh tấn tu hành,